Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Bất tỉnh. Bạn có bao giờ bị bất tỉnh chưa? Tôi nhớ khi còn nhỏ, một lần đi xe đạp, tôi bị tai nạn, bất tỉnh. Lúc ấy tôi định từ bên này vượt sang bên kia đường, nhưng không nhìn kỹ. Một chiếc xe Vespa ở đằng xa phóng đến, đâm vào xe đạp và tôi ngã xuống bất tỉnh. Tôi không biết là bao nhiêu lâu, nhưng khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một trạm nhận bệnh của nhà thương Chợ Giấy. Một nữ y tá đang vén tay tôi lên để tiêm thuốc. Tôi hỏi, tại sao tôi nằm ở đây? Thì người nữ y tá cho biết là tôi bị tai nạn. Tôi vội vàng hỏi, tôi có làm sao không? Cô y tá nói là không sao cả. Tôi mừng vì không bị vỡ đầu hay gãy tay gãy chân gì cả. Nhưng tôi vẫn phải điều trị một tuần lễ rồi được về. Bất tỉnh hoàn toàn khác với một giấc ngủ. Vì trong giấc ngủ ta còn mơ, còn trong cơn bất tỉnh ta hoàn toàn không biết gì cả. Bất tỉnh là từ dùng rất chính xác để nói về tình trạng này. Thật ra bất tỉnh là thân xác còn sống, nhưng phần óc nhận biết sự vật đã bị tê liệt hay bị chết trong một khoảng thời gian ngắn. Đối với tôi thì bất tỉnh cũng như một cái chết thật ngắn. Sau lần bất tỉnh lâu đến gần nửa ngày đó, tôi hay miên man nghĩ, nếu hôm ấy mình chết luôn thì sao? Có lẽ là êm đềm lắm, vì có biết đau đớn gì đâu. Thật ra, một cái chết bình thường chứ không phải tai nạn, thì người chết còn có đôi phút cảm biết trước khi chết, có khi lâu hơn nữa. Trong những phút chờ chết như vậy, người ta hay nghĩ đến những gì? Có lẽ nghĩ đến khu vườn chưa làm xong, hay là công tác chưa hoàn tất trong sở làm. Nghĩ đến những bài thơ hay là những tác phẩm đẹp. Nghĩ đến một cuốn phim, một điệu nhạc, một người nào đó. Thật ra những lúc chờ chết, người ta nghĩ đến thân phận của mình, một cuộc sơ lược về đời mình, những gì mình đã làm được, vinh dự, những gì mình thất bại, hổ nhục, luyến tiếc. Sau đó nghĩ đến những người mình thương yêu, vợ, con, người yêu, vân vân. Nhưng có bao giờ người ta nghĩ đến có gì xảy ra sau khi chết không nhỉ? Đối với tôi thì sau khi chết là lúc an nghỉ. Cái an nghỉ của một cuộc đời khó khăn vất vả, chống chọi với tội ác, lo lắng, ưu tư. An nghỉ trong bình an thỏa mãn vì đạt đến điều mà mình hy vọng, trông mong. Đó là gặp Chúa. Nhưng đối với nhiều người chưa biết Chúa thì có lẽ giờ phút sắp từ giã cõi đời là một lúc hoang mang hoặc luyến tiếc. Hoang mang là vì không hiểu chết có còn gì nữa không? Và luyến tiếc là vì như sắp mất những ngày mình sống và ao ước được sống. Bạn thân mến, bạn thì sao? Một ngày nào đó khi bạn phải đến thật gần cõi chết, bạn sẽ nghĩ như thế nào? Đó là lúc bạn sắp bước vào cõi an nghỉ thỏa mãn hay giây phút hoang mang, luyến tiếc. Một điều chắc chắn là nếu bạn đặt niềm tin nơi Chúa. Bạn sẽ không hoang mang lo sợ, vì bạn biết rõ sau cái chết bạn sẽ được an nghỉ. Bạn sẽ không bị xét tội ác. Bạn sẽ chờ đợi để gặp Chúa vinh quang là nguồn của sự sống. Một điều khác là cái chết sẽ đến vào một lúc nào đó mà có lẽ bạn sẽ không ngờ và không có dịp suy nghĩ gì nữa. Nếu như vậy, bạn sẽ mất, mất rất nhiều nếu bạn không có niềm tin nơi Chúa. Vì cơ hội để biết, để nhận định và tin nhận là lúc ta còn sống, là bây giờ, là ngay giờ phút này khi bạn đang nghe tôi nói đây. Đến khi đã nằm xuống thì không ai còn được quyền lựa chọn gì nữa cả. Vì những lý do kể trên, mời bạn hãy tin nhận Chúa Giêsu ngay trong giây phút sau đây. Nếu bạn chưa làm như vậy, đây là một đảm bảo quan trọng nhất về cuộc sống và cái chết của bạn. Mong bạn không bỏ qua những lời này, vì đây là những lời rất chân tình của một người bạn mà bạn chưa quen biết. Bất mãn. Gần đây tại Mỹ có 4 học sinh tuổi từ 16 cho đến 19 đã vì bất mãn cùng ngồi vào một chiếc xe hơi cho máy nổ để ngộp khói tự tử, và cả 4 người cùng chết. Sau vụ tự tử, các nhà đạo đức khuyên bảo thanh niên là đừng nóng tính, cứ kiên nhẫn sống. Đời còn đẹp lắm và có thể tái xây dựng đời sống được. Tuy nhiên, người ta không chịu đi tìm nguyên nhân của những vụ tự tử như thế. Trường hợp của 4 học sinh ở Mỹ thì họ tự tử vì không được chấp nhận. Vì họ là những thành phần xấu nên bị loại ra khỏi trường học, loại ra khỏi các tổ chức, và cuối cùng là phải tìm đến cái chết, nghĩa là loại ra khỏi cuộc đời. Thành ra nguyên nhân của tự tử không phải là do từ bên ngoài, mà lại chính là từ bên trong. Những người đã bằng lòng sống cuộc đời vội vã, hút sách ma túy, vô luân hỗn loạn, cuối cùng đã bất mãn và kết liễu cuộc đời thật sớm. Bạn có hay bất mãn không? Thường mỗi khi bất mãn thì bạn làm gì? Có bao giờ bạn ngồi xuống tìm ra nguyên nhân sâu xa nhất của bất mãn trong đời mình là gì không? Nguyên nhân ấy là từ bên ngoài hay từ bên trong? Bên ngoài là do những yếu tố nào? Ai là người chịu trách nhiệm? Còn nếu từ bên trong thì bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đã từng làm điều gì sai lầm, hư hỏng để đưa đến bất mãn của mình hay không? Xin thành thật nói với bạn điều này. Không ai trên đời hoàn toàn được thỏa mãn cả. Ngược lại, người nào cũng bất mãn. Đứa bé vừa ra khỏi lòng mẹ, ra khỏi cái ấm áp trong suốt 9 tháng 10 ngày là đã bất mãn, là khóc rồi. Từ đó cuộc đời là một chuỗi dài bất mãn. Chúng ta sinh ra trong một đất nước ly loạn, nghèo khó thì bất mãn đã đành. Nhưng những người sống trong vật chất dư thừa ở các nước Tây Phương cũng vẫn bất mãn vậy. Bằng chứng là 4 thanh niên vừa kể trên đây. Như thế đúng là bất mãn xuất phát từ bên trong chứ không phải vì hoàn cảnh đâu. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào giải quyết bất mãn để không đi đến những bước quá độ sai lầm. Chúa Giêsu là người duy nhất đã nói với nhân loại rằng: "Ta đến cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Nghĩa là Chúa Giêsu đem đến sinh lực và thỏa mãn cho đời người. Đây không phải là lời hứa của một triết gia, một chính trị gia hay một giáo chủ. Đây là lời tuyên bố của một người đem giải pháp đến cho nan đề chung của loài người. Giải pháp cho nan đề tội ác. Giải pháp đó là con đường trở về với nguồn sống, với cõi toàn thiện, không bao giờ bất mãn. Chúa Giêsu đã hy sinh chính sinh mạng của Ngài để mở đường cho nhân loại trở về. Ngày nay, nếu bạn bằng lòng tin nhận Chúa, bạn sẽ được tái tạo và con đường trở về rộng mở trước mắt bạn. Bạn sẽ được sinh lực mới để đắc thắng tội ác, các khuynh hướng phạm tội. Và khi được tiếp xúc với nguồn sống, bạn sẽ nếm trải hạnh phúc thật và được thỏa mãn. Chúng tôi cam đoan với bạn rằng chỉ có lòng tin nơi Chúa mới đưa đến giây phút bình an, thỏa mãn đầu tiên trong đời bạn. Vì vậy, mời bạn hãy thành tâm xác nhận lòng tin nơi Chúa trong giây phút này. Vì chúng tôi nghĩ rằng không ai muốn sống mãi trong các bất mãn của mình. Phòng bệnh, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải hay là bệnh SIDA nói theo tiếng Pháp và bệnh AIDS nói theo tiếng Anh, bệnh SPID nói theo tiếng Nga là một bệnh hiện đang lan tràn khắp thế giới và người ta chỉ mới tìm ra được virus gây bệnh này chứ chưa tìm ra được thuốc chữa. Thế giới Tây Phương đang run sợ vì chứng bệnh ghê gớm này. Vì người mắc bệnh chắc chắn là chết. Đối với nhiều người bệnh này còn quá xa lạ, vì tính miễn dịch ai cũng có. Chính vì vậy mà cơ thể mới chống lại các đợt tấn công của tật bệnh và có thể sống khỏe mạnh. Hệ thống miễn dịch tự nhiên thật là quý hóa. Chứng bệnh hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là một bệnh mà tính miễn dịch bị mất đi, hay là có thể nói là mất miễn dịch tính. Nói khác đi, đây là một trường hợp bệnh không phải tự nhiên mà mắc phải, nhưng vì người mắc bệnh đã sống nhơ bẩn, trái với luật tự nhiên, giao hợp đồng tính nên mới bị như thế. Những người thường không bao giờ mắc phải cả. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải như vậy là một bệnh mà bệnh nhân phải tham dự, phải đóng góp thì mới mắc bệnh. Cuộc tham dự và đóng góp này thật là kinh tởm, đến nỗi thông thường không ai đề cập tới. Tuy nhiên ngày nay báo chí truyền hình Tây Phương và khắp nơi trên thế giới đang bàn cãi đến rất nhiều. Tại sao một chứng bệnh do tội ác gây ra mà người ta phải bàn cãi nhiều như vậy? Lý do là chứng bệnh này gây tử vong nhanh chóng và không có thuốc chữa. Điều quan trọng mà tôi muốn đề cập đến ở đây là người ta đang tìm đủ cách để phòng tránh bệnh này, tuy nhiên không hề quan tâm đến nguyên nhân gây ra bệnh và cũng không nghiên cứu để chữa bệnh theo hướng này. Nói như thế có nghĩa là xã hội Mỹ, Tây Phương ngày nay, vấn đề giao hợp đồng giới hay lưỡng giới đã trở thành quá thông thường. Người ta đang sống như súc vật, xin lỗi quý vị và các bạn, nghĩa là không cần phải là vợ chồng mới làm các chuyện sinh lý. Tất nhiên là một cuộc sống bừa bãi, vô luân, giống súc vật như vậy, phải sinh ra nhiều hệ quả tai hại, mà tật bệnh mới chỉ là một loại. Cuộc đời con người ngày nay đã trở thành nhơ bẩn, vì bao nhiêu giá trị đã hóa ra xa lạ cả. Sống trong một thế giới như vậy, thật là đáng sợ có phải không? vì luồng sóng tội ác tiến dần đến chỗ chúng ta sống và làm cho chính chúng ta cũng bị tác hại. Làm thế nào để phòng chống làn sóng này? Người theo Chúa thật ra không xa lạ gì với các cuộc tiến công đó, vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng căn dặn như thế. Bạn thân mến, chúng tôi mời bạn đến với Chúa Giê-xu không phải là gia nhập vào một tôn giáo hay một tổ chức nào, mà chính là để bạn bước ra khỏi một thế giới hư hoại, vô luân, súc vật, để nhập vào đại gia đình những con người thật, những con người mới, mang nếp sống mới và tồn tại cho đến vĩnh hằng. Lời mời gọi này có lẽ đã nhiều lần bạn được nghe. Hôm nay mong bạn hưởng ứng. Xin đừng chần chờ nữa. Hãy thành tâm nhận Chúa Giê-xu là cứu tinh của mình và hãy bắt đầu một cuộc đời mới.